Đọc bài thơ Ánh Trăng của Nguyễn Đình Chiến.
Anh Khoa ơi, trăng là một đề tài lớn của thơ. Nhiều nhà thơ viết về trăng rất hay. Anh cũng đã từng có nhiều thơ viết về trăng mà đều rất hay cả. Trăng non, trăng sáng sân nhà em, trăng ơi từ đâu đến. Gần đây, anh lại còn biểu dương bài thơ viết về trăng của Nguyễn Đình Chiến. Theo anh, nét đặc sắc trong bài thơ Ánh Trăng của nhà thơ Nguyễn Đình Chiến là gì? Đặng Hoàng Anh, Bắc Giang. Trần Đăng Khoa. Có thể nhiều người chưa biết bài thơ Ánh Trăng của Nguyễn Đình Chiến. Bài thơ như sau. Sương răng tím cánh đồng, chim bay về hốc đá, khói những nhà thuốc lá, xanh mờ trong ánh trăng. Trong xóm nhỏ Chi Lăng, giờ này yên ả quá, tôi ngồi bên ổ rạ, rút từng bó rơm vàng, và thả xuống cầu thang, cho bò ăn thêm nữa. Bóng trăng in lồ đổ, qua kẽ liếp sàn nhà, thả những ngôi sao nhỏ, lên lưng chú bê vàng. Có ai đó dịu dàng nhìn tôi qua cửa sổ, chợt thấy tôi bỡ ngỡ, em ngoảnh nhìn ánh trăng. Bài thơ đọc thoáng qua chẳng thấy có gì, mà đọc kỹ, ngẫm kỹ cũng vẫn thấy chẳng có gì. Mấy lò thuốc lá tỏa khói và cái chuyện cho bò nhai rơm thì có gì mà hay ho và hấp dẫn. Đã thế, Nguyễn Đình Chiến lại kể bằng những lời mộc mạc nôm na. Trong xóm nhỏ Chi Lăng, giờ này yên ả quá. Đấy là câu nói cửa miệng, một lối nói thông thống, không có ngôn ngữ và hình tượng thơ. Nhưng cái đáng biểu dương, cái đáng khích lệ của tác giả ở bài thơ này là anh đã lấy nước lã mà vã nên hồ. Một chút khói, một ít sương và một cặp trai gái mới lớn trong xóm núi. Chỉ có thế mà Nguyễn Đình Chiến đã dựng được một bức tranh lụa khá huyền ảo. Đó là bức tranh thiên nhiên. Ở đây, trăng lồng lộng ngự trị ôm trùm cả trời đất, nhưng trăng lại bị con người quên lãng. Chính tác giả cũng quên, nên anh chẳng dành cho nó một câu thơ nào thật sự có sức nặng nghệ thuật. Các nhân vật trong bài thơ cũng thế. Cô gái ngắm trăng mà không để ý đến trăng, ấy là khi cô phát hiện ra mình đã lớn. Còn chàng trai thì lại lơ đễnh, ngốc nghếch đến nỗi chẳng biết có vầng trăng vằng vặc trên trời và cả vầng trăng lồng lộng dưới đất ngay phía sau khung cửa sổ kia, lại say mê đắm đuối ngắm trăng ở lưng bò. Nhưng ai bảo đây không phải là bức tranh lụa đẹp, chí ít nó cũng làm ta yêu những giây phút thanh bình, những cảnh vật dung dị ở nơi thôn dã. Nếu hiểu như thế thì sự tĩnh lặng của Chi Lăng, một vùng chiến trường đẫm máu xưa kia, tự thân nó đã có một ý nghĩa. Nhưng bài thơ không đi theo hướng này, và như thế Chi Lăng thành cái tên vu vơ, có thể thay bằng bất cứ địa danh nào khác. Bài thơ khá tiêu biểu theo phong cách Nguyễn Đình Chiến, một tác giả từng đoạt giải nhất trong cuộc thi thơ Tuần Báo Văn Nghệ. Thơ Chiến giản dị, mộc mạc, có khi mộc mạc đến nôm na. Anh không chuộng lạ, cũng không quan tâm đến việc cách tân hình thức thơ. Anh cũng chẳng muốn bạn đọc phải giật mình sửng sốt vì ý tưởng táo bạo hay ở tài nghệ thao tác câu tứ. Thơ anh viết tự nhiên, câu trước gọi câu sau, bài thơ hết thì tự nó kết thúc. Đọc thơ Nguyễn Đình Chiến, ta có cảm giác như đi trong một vùng sáng bàng bạc. Đó là ánh trăng suông mềm mại, dịu dàng, chẳng biết nó tỏa ra từ đâu và kết thúc ở đâu. Ở làn sương tím răng trên cánh đồng, hay ở những ngọn khói xanh vờn trên mấy lò thuốc lá. Chịu, ta chỉ biết, ta đang bình thản đi với nhịp tim đập cũng bình thản. Xung quanh ta là những đường nét nhờ nhờ như trong chiêm bao. Nhưng ai dám bảo, đây không phải là một dạng ánh sáng.
Nhớ cụ bút tre.
Người ta bảo thơ hay là thơ dễ thuộc. Thơ bút tre có rất nhiều người thuộc, vậy có phải là thơ hay không? Anh có bình luận gì về ông bút tre và thơ bút tre? Lê Kỳ. Lê Kỳ, amoc.yahoo.com. Trần Đăng Khoa. Thơ hay tất nhiên sẽ có nhiều người thuộc và lưu truyền, nhưng thơ dễ thuộc và được nhiều người thuộc cũng chưa chắc đã là thơ hay. Tôi thuộc thơ, thường chỉ đọc một lần là thuộc ngay. Loại thơ ấy thường ở hai thái cực, hoặc là cực hay, hoặc là cực dở. Thơ bút tre không nằm ở hai dạng này. Phải xếp bút tre vào một chiếu riêng. Đó là một dòng thơ được viết theo phong cách dân gian, đọc là cười. Nhưng bút tre lại là con người có thực. Tên thật của ông là Đặng Văn Đăng, 1910-1987. Ông từng nhiều năm làm trưởng ty văn hóa tỉnh Phú Thọ. Đó là một cán bộ tận tụy, được nhân dân tin cậy, yêu mến. Ông đã có công ghi lại câu nói bất hủ của Bác Hồ ở Đền Hùng. Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Những lúc rỗi rãi, xuống cơ sở, ông hay làm thơ. Thơ ông thường nệ theo vần, và muốn giữ vần, để thật có vần, nhiều khi ông phải bẻ câu, bóp chữ, thậm chí là cưỡng chữ, miễn là làm sao vừa cái khuôn vần. Hình như ông lại thích thế. Chính vì vậy mà con chữ hóa dị dạng, nhiều khi biến cả nghĩa, tạo thành tiếng cười thật vui vẻ. Việc làm của bút tre vô tình đã khởi nguồn một dòng thơ ca dân gian hiện đại. Những bài hay nhất, buồn cười nhất lại thường của bút tre Rờm. Đó là các thi sĩ thư thiệt nhạy theo giọng bút tre. Dòng thơ này ngày càng đa dạng và góp một tiếng cười để giải trí cho cuộc sống thêm vui vẻ. Nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn bảo, ngay từ bây giờ, Sở Văn hóa Phú Thọ có thể đề nghị nhà nước công nhận mấy gian nhà giản dị và ngôi mộ cụ bút tre là di tích văn hóa được rồi. Bút tre là một tác giả văn học, một hiện tượng càng lùi xa càng lớn. Còn anh thì nghĩ sao? Hoàng Văn Hòa, Thanh Hóa. Trần Đăng Khoa, nhà phê bình Nguyễn Hoàng Sơn nói điều đó khi bàn về chuyện Trạng Quỳnh. Chúng ta đã từng công nhận khu nhà thờ cụ Cống Quỳnh là di tích văn hóa vì ông cụ có thể là khởi nguồn của chuyện dân gian Trạng Quỳnh, thì cũng có thể ghi nhận sự khởi nguồn dòng thơ ca dân gian của cụ bút tre. Vì chỉ ít, bút tre cũng đã tạo ra cả một trường phái thơ, thu hút được rất nhiều đệ tử, trong đó có cả những nhà thơ lớn. Tôi xin đơn cử một đoạn thơ sau đây. Công nhân họ hát họ ca, công trường đâu phải chỉ là ca xoang. Đấy là một việc khó hơn, trái tim anh thợ là cơn vui vầy. Là hội mở thắm hay hay, công trường đâu phải chỉ đầy hội vui. Công trường cũng chẳng bùi như hát, anh thợ lề là bác kiên gan. Nếu một nhà thơ tầm tầm hay trẻ tuổi, thì thơ như thế không thể nào in được. Nhà thơ lớn thì có một độc quyền là được in những bài thơ dở òm. Ấy là những năm trước 1980. Còn bây giờ thì dở hơn thế rất nhiều, cũng vẫn in sách được, thậm chí còn in bìa cứng, giấy ảnh hẳn hoi. Và giá đề bìa rất to tiền, chắc chỉ để chơi cho oai. Thật ghê rợn.
Nghệ sĩ Lê Khanh.
Anh Khoa ơi, em nhớ có lần anh trả lời phỏng vấn về chị Lê Khanh rất thú vị. Anh còn khẳng định chị ấy không chỉ giỏi diễn kịch mà còn biết viết văn và viết rất hay. Anh đọc tác phẩm nào của chị ấy rồi? Nội dung tác phẩm ấy thế nào? Em rất muốn nghe anh kể chuyện ấy. Có lẽ vì vậy mà nghệ sĩ nhân dân Đặng Nhật Minh gọi anh là Hòa Thượng Thích Lê Khanh. Huyền Vi, khu tập thể quân đội phố Cù Chính Lan, Hà Nội. Trần Đăng Khoa. Thích Lê Khanh, không phải chỉ một mình tôi, mà còn rất nhiều khán giả khác nữa. Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh là một phụ nữ đẹp. Điều ấy thì khỏi phải bàn. Đã từng có dịp Tết, mấy tờ báo trân trọng treo ảnh chị lên trang bìa, làm bức tranh Tết, thay cho hoa đào, thay ảnh hoa hậu, thay ảnh diễn viên thời trang. Lê Khanh là một tài năng sân khấu đặc biệt. Điều ấy thì cũng chẳng có gì phải băn khoăn nữa. Chị đã được nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý nhất dành cho những người hoạt động sân khấu, điện ảnh, danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Những điều ấy thì ai cũng biết, nhưng còn có một biệt tài nữa của Lê Khanh mà rất ít người biết. Đó là tài văn, tài sáng tác kịch bản sân khấu. Điều này tôi biết được cũng rất tình cờ. Cách đây chừng mấy năm, vào một buổi trưa, Lê Khanh điện cho tôi. Vợ chồng chị có nhã ý mời tôi đi uống cà phê hay ăn nhẹ một cái gì đó mà bác thích. Thú thực, tôi rất ngại ngồi ở hàng quán. Và lại, rượu, thuốc lá, cà phê, những thứ các văn nghệ sĩ mê đắm thì tôi lại dị ứng. Tôi chẳng dùng được loại nào. Bản tiệc mà có Trần Đăng Khoa là mất ngon. Ngồi với y, tẻ ngắt như ngồi với cái ụ mối. Rõ thật phí cả rượu. Tôi biết thân biết phận như vậy, nên rất ít la cà ở các quán xá, sợ làm hỏng bữa nhậu của bạn bè. Nhưng vốn là một người làm báo, lại hay viết báo vặt, tôi cũng muốn tiếp xúc với Lê Khanh. Đối với tôi, chị vẫn là một vùng bí ẩn mà tôi chưa biết. Chúng tôi ngồi trong một quán cà phê khá tĩnh mịch. Lê Khanh thổ lộ với tôi rằng, chị muốn thể nghiệm đưa chèo lên sân khấu kịch nói. Nghĩa là chị muốn có một vở hài kịch, là kịch nói, nhưng lại diễn theo lối chèo. Tôi cũng nói thẳng với Lê Khanh rằng, chọc cho thiên hạ cười không phải là sở trường của Lê Khanh. Khanh rất hợp với những vai phụ nữ sang trọng, đài các và quý phái, ví như vai Chiêu Thánh trong vở kịch Rừng Trúc của Nguyễn Đình Thi. Hay gần đây nhất, vai người vợ trong kịch Bến Bờ Xa Lắc của Lê Thu Hạnh vừa phát trong chương trình Sân Khấu Truyền Hình. Lê Khanh thật sự xuất thần. Những vở kịch ấy thành công cũng là nhờ những vai diễn xuất sắc của Lê Khanh. Thế mà em cũng đã chọc cười rồi đấy, Lê Khanh tủm tỉm. Bữa nào anh xem thử nhé. Vở hài kịch đầu tiên Lê Khanh sắm vai mà tôi được xem là một vở hài kịch ngắn của Trung Quốc. Chị vào vai một bà già điếc nhà quê. Tôi hoàn toàn bất ngờ, không còn nhận ra Lê Khanh nữa. Những khán giả hâm mộ Lê Khanh cũng kinh ngạc vì sự lột xác rất tài tình của chị. Hàng trăm khán giả cười ngặt nghẽo. Mỗi cử chỉ, lời nói của bà cụ nhà quê đều làm cho người ta phải bật cười. Cái cười khá sâu sắc, thâm thúy, không hề rẻ tiền chút nào. Sau buổi biểu diễn, chúng tôi lại ngồi trong quán cà phê quen thuộc. Lê Khanh muốn tôi viết cho chị một cái kịch ngắn, lấy đề tài là Thị Nở lên tỉnh. Tôi hơi ngần ngại, bởi nhân vật Thị Nở của Nam Cao đã có rất nhiều người khai thác. Đã có cả một vở kịch về Thị Nở với Chí Phèo rồi. Không, em sẽ làm theo kiểu khác. Kịch nói nhưng lại diễn theo kiểu chèo, và toàn bộ vở kịch chỉ có mỗi một nhân vật. Nghĩa là độc diễn, làm thế rất khó. Nhưng khó mà làm được thì mới hay. Vì kịch phải có vấn đề, có nhân vật, và phải có từ hai nhân vật trở lên thì mới có xung đột kịch. Đằng này, chỉ có một nhân vật thôi mà vẫn phải tạo ra xung đột. Nghĩa là nó vẫn phải là một vở kịch nghiêm chỉnh. Tôi rất thích cái ý tưởng khá táo bạo của Lê Khanh. Và tôi nghĩ nghệ thuật là thế. Nghĩa là anh phải dấn thân, phải tạo ra một cái gì đó thật mới mẻ mà trước anh không có. Em muốn sử dụng mảng miếng của chèo. Chèo có một thế mạnh là tính ước lệ rất cao. Ta có thể tận dụng thế mạnh đó và phải cách tân nó cho phù hợp với đời sống hiện đại. Có thế mới thu hút được người xem và giữ gìn được bản sắc của truyền thống chèo. Tôi rất tâm đắc với những suy nghĩ của Lê Khanh. Sở dĩ bộ ba vở chèo, bài ca giữ nước của Tào Mạt được khán giả nồng nhiệt đón nhận vì ông đã cách tân, làm mới loại hình nghệ thuật truyền thống có từ lâu đời này. Chèo của Tào Mạt thực chất là kịch hát. Những câu hát trong cả ba vở chèo nổi tiếng này là ca khúc của Tào Mạt. Tào Mạt sáng tác dựa theo cái hơi của chèo. Lê Khanh không làm kịch hát mà là kịch nói. Kịch nói nhưng lại diễn theo lối chèo cổ, chèo sân đình ngày xưa. Em muốn cộng tác với anh vì anh có vốn ngôn ngữ nhà quê. Anh cũng có chất hài hước nữa. Làm trò cho thiên hạ cười mà thiên hạ họ lại không cười thì vô duyên lắm. Trước khi điện cho anh, em có hỏi ý kiến chú Nguyễn Đình Nghi. Chú Nghi cũng bảo chọn thằng Khoa cộng tác là được, vì nó là thằng nhà quê, nó hiểu người quê. Em rất muốn kéo anh sang với sân khấu. Lê Khanh cười rất vui. Còn tôi thì thực sự bối rối. Tôi không mấy tin ở khả năng viết kịch của mình, mặc dù đạo diễn Phạm Thị Thành cũng đã mấy lần xui tôi nên viết kịch. Còn nhà soạn kịch Sĩ Hanh thì nói thẳng thừng: đối thoại trong các chuyện của mày là đối thoại kịch. Mày viết kịch được đấy. Tao đã chuyển hai cái chuyện của mày sang kịch rồi. Nhưng lần sau thì mày nên tự viết. Cứ mạnh dạn viết đi. Thực tình, tôi rất mê kịch, nhưng chẳng bao giờ dám nghĩ là mình sẽ viết kịch. Tôi nhận lời với Lê Khanh. Nhưng rồi, công việc bận quá, lại đi liên miên. Chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày biểu diễn. Tên Lê Khanh đã được trương trong các tấm biển quảng cáo treo khắp các ngã đường Hà Nội. Tôi vội vã phát cho Lê Khanh mấy trang gợi ý. Thực ra, nó chẳng phải kịch bản, mà cũng chưa thành được đối thoại. Nó là mớ hồ lốn chẳng đâu vào đâu. Lê Khanh gửi con cho bà ngoại, bỏ cả đức ông chồng, một nhà quay phim, đạo diễn phim rất tài ba ở nhà một mình, rồi chị chui vào nhà hát. Chị bỏ ra cả một đêm thức trắng để viết kịch bản. Sáng sau, Lê Khanh đưa con đi mộ dạo. Chị tạt qua nhà tôi. Em viết xong kịch bản rồi đây. Ông anh đọc hộ em với. Nếu có chỗ nào ngô nghê thì anh chỉnh lại giúp em nhé. Tôi đọc và kinh ngạc, vì không ngờ Lê Khanh viết giỏi quá, ngôn ngữ rất hoạt và sắc lẻm. Chị thật sự là một cây bút tài hoa. Tôi chỉ thêm mấy chi tiết để vở kịch hoàn chỉnh. Tôi rất thích vở kịch này, thích vì sự độc đáo. Trước chị, tôi chưa thấy ai làm thế. Câu chuyện bắt đầu từ lúc Thị Nở đi mò cua, kiếm cái nhậu cho Chí Phèo. Lần đầu tiên Thị nhìn thấy Thị ở trên mặt nước ruộng. Thị tưởng ma, thế là Thị ù té chạy. Nhưng làm gì có ma giữa ban ngày. Thị đấy, ừ đúng rồi, răng vổ, môi sứt, mũi như quả cà chua. Nhưng đàn bà nhìn đàn bà thì có ra thể thống gì, đến cả Hoa hậu thế giới Có lột trần ra mà tự ngắm mình trong gương thì cũng chẳng khác gì ngắm bức tượng sứ. Phải đàn ông đánh giá mới chuẩn. Trước con mắt đàn ông thì thị đẹp nhất trần đời. Chả thế đêm qua trong vườn chuối, chí run rẩy hôn thị, lại còn bảo thị là tiên dáng thế. Thị sướng quá. Thế là thị cưỡi trâu lồng khắp cánh đồng. Cánh trai trẻ thấy thị điên điên lại rừng mỡ, bèn kích vào. Họ xui thị đã đẹp thế thì phải làm một cuộc đổi đời đi. Đổi thế nào? Lên thành phố, sống ở đó sướng lắm, chẳng cần làm gì cũng có ăn. Phải rồi, mình đẹp, thế mà suốt đời chỉ quanh quẩn trong cái xó làng, lại phải hầu rượu lãm chí, mà thằng cha thì cục xúc, lại nát rượu, thật phí đời. Thôi, phải tẩy trần, làm một cuộc cải tổ. Thế là thị phóng trâu lên tỉnh, thành phố cấm trâu bỏ. Ngu, xưa nay chỉ nghe nói có người chết vì bị kẹp xe, chứ có thấy ai chết vì bị trâu dẫm đâu. Thế mà lại cứ đòi cưỡi xe. Chả trách, chết như rạ. Ngày nào cũng tệ nạn giao thông. Nếu thị là ông chủ tịch thành phố, thị sẽ chất rơm, đốt hết xe cộ, thay tất cả bằng trâu bò. Cưỡi trâu trên đường phố, có khác gì chú cuội trên cung trăng? Tha hồ là phơi phới. Nhưng ngu lắm. Cái lũ thị thành còn lâu mới văn minh được. Thị đành phải gửi trâu lại ở một quán ăn, rồi đi xe ôm. Lần đầu thị mới biết thành phố, dân phố cứ nhâng nhâng, gặp nhau mà chúng chẳng chào nhau gì cả. Nhà cửa thì tồng ngổng, chẳng thấy cổng ngõ gì, hàng trăm nhà chung nhau mỗi cái sân, mà sân cũng chẳng ra sân, cứ dài nhằng nhẵng như cái mương nước. Đường phố mà thị lại nhìn ra cái mương nước thì lạ thật. Xe máy, ô tô suốt ngày bò như cua, đã thế còn đua nhau kêu NS như lợn bị chọc tiếc. Thị thấy chán quá. Lão xe ôm lại đòi thị tiền. Quái, thị có ăn gì đâu mà phải trả tiền. Bác mời em lên xe thì em đi chứ em có xu nào đâu. Gã xe ôm tưởng thị điên, nhưng thị không điên. Em là thị nở, em ở làng Vũ Đại, em nổi tiếng lắm đấy. Cả nước này ai cũng biết em. Chính em đã làm cho ông Nam Cao nổi tiếng đấy. Các bác có muốn nổi tiếng không? Tất nhiên gã trai lơ đâu có thích nổi tiếng, gã chỉ thích tiền thôi. Gã nhận thấy thị là một con bò lạc. Gã thẹn thọt rủ thị đi chơi. Người phố lạ thật, hình như họ có thuốc thần. Chả thế mà từ một thằng đều thoát cái đã trở thành người tử tế. Gã trai lơ đưa thị đến phố Hàng Mã. Ở đấy có cửa hàng bán toàn mặt nạ, trong đó có cả mặt thị nở, mà ế xưng ế xỉa. Xưa nay người mang mặt nạ bao giờ cũng thích chọn cái mặt đẹp hơn mặt mình. Có người cả đời mang mặt nạ đeo mãi thành quen, nên không còn bộ mặt thật nữa. Nhưng đấy đều là những gương mặt bề ngoài sáng sủa, tử tế và lịch sự. Có ai đeo mặt thị nở bao giờ? Bởi thế, gã trai lơ xui nhà hàng xóm đổi món. Không bán mặt nạ nữa, mà bán hẳn mặt thật, mà mặt tươi sống. Rồi gã bán đứng thị nở cho cửa hàng. Ông chủ hàng bèn xoay ra kinh doanh mặt thật thị nở. Quảng cáo bay phấp phới. Thị nở đây, thị nở thứ thiệt làng Vũ Đại đây. Mời tất cả bà con đến xem mặt thị nở. Dân chúng đổ đến đông nghịt. 500.000 một vé. Ôi giời ơi, cốc chén, bát đĩa nội thất thì đâu cũng như đâu. Em chỉ có mỗi cái mặt để nhô ra với đời. Bác đừng bán mặt em. Em van bác, em lại bác. Thế thì đậy mặt lại, tao bán từ cổ trở xuống. Đổ nội thất còn đắt hơn tôm tươi. Ôi giời đất ơi, thị sợ quá. Thị vã mồ hôi, rồi thị phá vòng vây. Thị chạy. Thị bỏ cả trâu, bơi qua sông, lội tắt qua cánh đồng. Thị đã nhìn thấy bóng đa làng xa, mùi hương lúa thơm lành. Làng quê của thị đấy, thiên đường của thị đấy. Ở đó có anh Chí, có vườn chuối, có những đêm trăng lấp lánh ánh vàng. Chốn thiên đàng của thị là đấy, chứ nào phải ở đâu xa. Bao nhiêu trạng huống lắt léo, hấp dẫn mà chỉ có một nhân vật. Lê Khanh một mình một trâu xông trận. Trâu được cách điệu bằng một cái rảnh tre. Chị vừa sắm vai, vừa tự đạo diễn. Hỗ trợ cho chị là hai nghệ sĩ trẻ Tú Anh và Sĩ Tiến. Mở màn là nhạc chèo. Rồi một cặp nam nữ khăn xếp áo tư thân khiêng cái chiếu chèo đi chỉnh ảnh qua mặt khán giả, rồi trải xuống giữa sân khấu. Mỗi người ngồi một bên với cái mõ tre, vừa đế, vừa làm tiếng động cho cả vở diễn. Tất cả câu chuyện hài hước, gay cấn, cười ra nước mắt đều diễn ra trong cái chiếu chèo hẹp vánh vánh này. Chỉ đảo một nhịp mõ, xoay nửa vòng chân là đã sang một cảnh khác rồi. cái chiếu như tràn ra ngoài sân khấu và nới ra đến ngút ngát. Tôi không ngờ Lê Khanh tài đến thế. Vở kịch nói độc đáo của Lê Khanh là một gợi ý thú vị cho những ai muốn cách tân sân khấu truyền thống nhằm thu hút sự chú ý của khán giả hiện đại. Lê Khanh muốn kéo tôi sang sân khấu, nhưng tôi lại muốn rủ chị về với văn chương. Chỉ với một kịch bản ngắn thôi, tôi đã thấy chị thực sự là một cây bút có tài. Không có tài, không thể tạo ra nổi sự độc đáo và hấp dẫn đến như thế. Văn học và tuổi trẻ, số 10, 196, 2009.
Không phải người miền núi nào làm thơ cũng thành nhà thơ miền núi.
Chú Khoa ơi, cháu là một học sinh vùng cao. Quê cháu có rất nhiều nhà thơ nổi tiếng như Nông Quốc Trấn, Y Phương, Lò Ngân Sủn, Dương Thuấn, Dương Khâu Luông. Chú đã đọc thơ của Dương Khâu Luông chưa? Chú thấy thơ anh ấy thế nào? Dương Xeo Mẩy, trưởng văn hóa nghệ thuật Thái Nguyên. Trần Đăng Khoa. Trong số các nhà thơ dân tộc Tày Cao Bằng mà cháu vừa nhắc ấy, Dương Khâu Luông là tác giả trẻ nhất, thuộc lớp đàn em. Anh ấy cũng là em ruột của nhà thơ Dương Thuấn. Trên thế giới, có rất nhiều nhà thơ miền núi nổi tiếng. Vào những năm cuối thế kỷ 20, ở Liên Xô, những nhà văn nhà thơ nổi tiếng nhất lại là những người dân tộc vùng cao. Mà tiêu biểu nhất là nhà văn Aitmatov và nhà thơ Rasul Gamzatov. Cả hai tác giả lớn nổi tiếng thế giới này đều đã có nhiều tác phẩm dịch sang Việt Nam. Khi người dân tộc có trình độ và sự hiểu biết ngang với người miền xuôi, thì họ hơn đứt dân miền xuôi cái bản sắc riêng của họ. Qua cuộc đời, sự nghiệp của Aitmatov và Rasul Gamzatov, chúng ta nhận thấy rất rõ điều đó. Dường như cả đời, hai ông chỉ viết về làng bản quê hương mình. Nhưng để viết về con người và làng bản quê mình, hai ông phải đi ra với thế giới rộng lớn. Aitmatov đã nhiều năm làm đại sứ ở nhiều nước trên thế giới. Rasul Gamzatov chỉ sống ở quê, nhưng ông cũng đã đi khắp thế giới. Người ta bảo, không nên hỏi Rasul đã có mặt ở những quốc gia nào, mà chỉ nên hỏi còn những nước nào trên thế giới mà ông chưa đến. Rasul rất yêu bản làng mình. Đi đâu, ông cũng mang theo bên mình nắm đất quê hương. Ông còn đem cái làng quê nhỏ bé của mình ra làm thước đo đánh giá thế giới. Với con mắt Dagestan, ông thấy thủ đô Moscow là một thành phố méo mó, không hoàn thiện vì chẳng thấy có nhà nào đắp phân bò lên tường để phơi. Cũng tương tự như thế, ông thấy những nhà tắm ở Pháp, ở Ý chỉ là thứ đồ chơi thảm hại bằng chất dẻo. Chúng không thể sánh được với cái nhà tắm tuyệt vời ở làng ông. Đó chính là con suối đầu nguồn lởm chởm những tảng đá hộc. Sáng sớm, có thể ngửi thấy mùi xương non và mùi nước đái bò. Ở Việt Nam chúng ta, ngoài những nhà thơ cháu nhắc, cũng còn có nhiều nhà thơ miền núi đặc sắc thuộc các dân tộc khác. Không phải người miền núi nào làm thơ cũng trở thành nhà thơ miền núi. Có người sống trong rừng sâu, nhưng thơ họ lại vượt qua những cánh rừng rậm rịt, những dãy núi sừng sững để đến được với bạn đọc cả nước. Nhưng cũng có người sống mãi trong rừng rồi thành người rừng, tác phẩm của họ cũng bị lạc trong các hẻm núi, không tìm được lối ra. Có người bỏ núi rừng về thủ đô sinh sống, nhưng lại cõng núi theo và rồi lại tiếp tục lạc trong núi ngay giữa phố phường, không đến được với bạn đọc cả nước. Làm nhà thơ đâu có dễ dàng, làm một nhà thơ miền núi còn khó hơn nữa, cháu ạ. Dương Khâu Luông là một người rất đỗi hiền lành. Bằng những con chữ chân thành, mộc mạc, anh đưa chúng ta về bản làng anh. Bản tôi trên núi, có mấy nhà thôi, chạy quanh một chốc, đã hết bản rồi. Bản tôi nhỏ thế, nhưng rộng lòng người, khách quen khách lạ đều được đón mời. Người Cao Bằng là thế đấy cháu ạ. Mời rượu cả chum, mời quả cả cây. Ta gặp trong thơ Dương Khâu Luông rất nhiều người bạn rừng, chim bìm bịp, chú nhện, chú ốc, mẹ con nhà nhện, chú tê tê, hươu và khỉ, cùng bao nhiêu hoa quả của núi rừng. Rồi cả ông bạn núi nữa chứ. Có những trò chơi của tuổi ấu thơ mà ta vẫn chơi, rất quen thuộc mà vẫn lạ. Mặt trời làm quả bóng, hai bạn núi cùng chơi, bạn núi đằng đông đá, quả bóng bay lên trời, mới được một đường bóng, ngày hết veo mất rồi, núi phía tây đem cất, đợi đến mai lại chơi. Và cũng thật thú vị, khi em bé ngủ, trong rừng tiếng chim, hót ru em ngủ, bông hoa cũng nở, ru bằng mùi hương. Chú rất yêu những câu thơ chân thật như thế này. Đi tìm trâu, phải biết nghe tiếng mõ gõ đều đều. Trâu đang gặm cỏ đồng thấp, tiếng mõ gõ thưa thớt, trâu đang gặm cỏ đồi cao. Tiếng mõ lặng im, trâu đang nằm nhai đó. Giữa chập trùng núi biếc, biết nghe mõ mới tìm thấy trâu. Cháu đã thả trâu trên núi bao giờ chưa? Có thể xem bài thơ này như một kinh nghiệm tìm trâu lạc. Chú nghĩ rằng nếu anh Dương Khâu Luông không đi chăn trâu, không có những phen bổ sấp bổ ngửa đưa trâu về chuồng, thì không thể có đôi tai tinh như thế. Và đây nữa, những dãy núi quen thuộc từ ngàn đời mà qua con mắt của anh Dương Khâu Luông, chúng cũng hiện lên trong trẻo và ấm áp. Núi con giúp núi bố chắn bão gió sương xa, cho bốn mùa trên núi chim hót múa reo ca. Chỉ thương cho núi con quanh năm đứng một chỗ, không bước được như em đi tới trường học chữ. Chú cũng rất yêu sự phát hiện này của anh Dương Khâu Luông. Lên Cao Bằng mới thấy người thật cao, người đi như chạm vào mây trắng, mới thấy lửa Cao Bằng củi nghiến reo thật ấm. Lên Cao Bằng, khách lạ hóa người thân. Thưa anh Dương Khâu Luông là thế cháu ạ. Không phải bài nào của anh ấy cũng hay, có bài cũng thật thà một cách ngô nghê. Đừng nghĩ cứ ngô nghê là thành con trẻ, cũng đừng nghĩ ngô nghê là người miền núi. Người miền núi đâu có thế. Nhiều người không thạo tiếng Kinh, họ o ẹ nói tiếng Kinh như ta nói tiếng Tây, như ông Tây nói tiếng Việt. Không ít người lại tưởng cứ o ẹ là ngôn ngữ của người miền núi. Một thời trên đài phát thanh hay đài truyền hình, trong các vở kịch hay hoạt cảnh, ta cứ thấy người miền núi nói những câu rất lạ tai. À lùi, cái cán bộ hiểu đúng cái bụng ta rồi à, ta yêu cái cán bộ lắm lô. Ông Tráng A Pao cười sạc sụa. Cái người Kinh cứ hay đùa dai, người dân tộc mình không ngố như người Kinh đâu nhá. Anh Dương Khâu Luông cũng có lúc tạo cho người đọc cái cảm giác hình như anh cũng đang đùa. Nhưng những bài đạt được sự thành công nào đó thường giản dị, chân thành, mộc mạc và trong trẻo. Đọc anh, ta thấy mắt lành như vừa lội qua một con suối trong buổi sáng sớm còn đầy tơ nhện răng. Vắng vất đâu đó là hương hoa rừng cùng với mùi sương non, mùi lá mục, cỏ dại và cả mùi củi mục. Sức hấp dẫn của thơ anh đối với bạn đọc là thế, và đó cũng là đóng góp của anh trong mảng văn học dành cho các em thiếu nhi ở vùng cao. Văn học và tuổi trẻ, số 2, 277/2013.
Lá bùa của nhà ảo thuật.
Chú Khoa ơi, tập truyện dài tập Kính Vạn Hoa lại tiếp tục ra tiếp. Chúng cháu mừng ghê lắm. Chú đã đọc Kính Vạn Hoa chưa? Cảm giác của chú về nhà văn Nguyễn Nhật Ánh như thế nào? Lê Thị Hiền, thị xã Bắc Cạn. Bím tóc dễ thương, amoc@yahoo.com. Trần Đăng Khoa. Kinh lắm, khiếp lắm, hãi. Ấy là tôi đang nói nhỏ với bạn về tác giả của bộ sách Trường Thiên, Kính Vạn Hoa, về cái ông nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Cụ Chế Lan Viên, bậc đại bút, một ông già thông thái. Cả đến lúc hóa rồi, cụ vẫn làm người đời kinh ngạc bằng những bài thơ trong mấy tập Di Cảo. Ông cụ bảo, đời người ngoài 50, mong gì hương sắc lạ. Đúng thế thật, đẹp nhất vẫn là tuổi thần tiên. Tuổi 13, 14 như các bạn bây giờ. Người ở xứ thần tiên thì cười cũng đẹp, nói cũng đẹp. Ngồi lê đôi mách, buôn dư lê cũng vẫn làm cho người ta đắm say. Còn khi đã ngoài 50 rồi thì chán lắm. Làn da không còn trắng hồng nữa, đã lờ mờ xuất hiện những nốt chấm đen như cứt ruồi, mà không phải cứt ruồi. Nhiều lúc, đang nói chuyện lại quên bẵng tên người trước mặt, lẫng bẫng chẳng biết mình đang trò chuyện với ai. Đã ngấm thuốc lú của con sông mê xa mở xa lắc nào đó rồi, thì cụ Chế thông thái đã bảo, đời người ngoài 50 mà. Lão Nguyễn Nhật Ánh cũng đã ngoài 50 rồi đấy. Ở cái tuổi chẳng mong gì hương sắc ấy, thế mà ông lão vẫn đang rào rạt tỏa hương. Khiếp, không tin, các bạn hãy cứ ngắm lão đang đi kia. Da trắng nõn, môi ướt đỏ, đôi mắt mơ màng ngơ ngác sau cặp kính cận. Người đâu mà cứ như tiểu thư khuê các đang yêu, mà tuổi thì đã xôm xổm ngoài 50 rồi đấy. Hình như lão sinh ra để chống lại tạo hóa. Thế thì đúng là macaron rồi còn gì. Hú vía, may mà Nguyễn Nhật Ánh không phải macaron. Nhưng lão già này quả là một gã phù thủy đại bợm. Người đầu tiên phát hiện ra cái chất phù thủy này là thi sĩ kiêm nhà phê bình văn học Nguyễn Hoàng Sơn. Trong cuốn sách lý luận dày hơn cục gạch, Văn đàn thời sự và bình luận, Nguyễn Hoàng Sơn đã tìm mọi cách lý giải hiện tượng Nguyễn Nhật Ánh trong một bài viết khá rùm ròa. Thử tìm bí quyết của nhà ảo thuật Nguyễn Nhật Ánh. Để săn bắt bằng được bí quyết của nhà ảo thuật quái quỷ này, Nguyễn Hoàng Sơn cũng đã dàn một đội quân chữ nghĩa sắc lẻm, rồi bày binh bố trận linh đình. Nhưng rồi trong suốt cả một trận đánh rôm rả, Nguyễn Hoàng Sơn cũng chẳng tóm được một thằng bí quyết nào cho thật hoành tráng, có sức thuyết phục. Cũng đã thấy phơ phớt mấy giang hình, nhưng xem ra đấy vẫn chỉ là mấy cái bóng nghi binh. Lỗi không phải Nguyễn Hoàng Sơn, lỗi thuộc lão già Nguyễn Nhật Ánh. Lão đã thả bùa mê thuốc lú để huyễn hoặc người đời. Trong cõi u u mê mê, Nguyễn Hoàng Sơn nhận ra rằng sở dĩ Nguyễn Nhật Ánh trở thành một hiện tượng văn học viết cho thiếu nhi vì lão sống ở đất Sài Thành. Thành phố Hồ Chí Minh kế thừa được nhiều ưu thế của một Sài Gòn đã từng có một nền kinh tế hàng hóa phát triển cao. Một trong những đặc trưng của nó là tính chuyên nghiệp rất cao trong nhiều ngành, nhiều nghề, kể cả nghề chữ nghĩa. Nhà văn, nhà báo Sài Gòn làm việc hết công suất, rất ít khi lỡ hẹn với biên tập viên, với nhà xuất bản. Nói Nguyễn Nhật Ánh là nhà văn có chất chuyên nghiệp thì đúng quá rồi. Nhưng bảo lão chuyên nghiệp vì sống trong vùng đô thị có nền kinh tế hàng hóa phát triển cao thì hình như lại không phải thế đâu. Bác Hoàng Sơn quý mến ạ, Nguyễn Nhật Ánh không phải người Sài Thành. Lão sinh ra ở miền Trung, còn sống tại đất Sài Thành thì có đến mấy triệu người, trong đó cũng phải có đến ngót ngàn người làm thơ, viết văn, viết báo hoặc những người làm công việc liên quan đến chữ nghĩa. Nhưng đâu phải ai cũng thành Nguyễn Nhật Ánh. Vậy bí quyết làm nên Nguyễn Nhật Ánh ở đâu? Bùa phép của lão thực chất là cái gì? Nhìn ngắm lại người Việt, ta dễ nhận thấy rằng người Việt mình ý chí rất cao nhưng sức vóc lại thấp, thậm chí còn có phần èo lả nữa. Nhìn sang lĩnh vực thể thao, đặc biệt bóng đá là rõ nhất. Nếu có thắng, thắng ngay từ hiệp đầu. Hiệp 1 đã hòa thì kết cục sẽ thua, đá thêm hiệp phụ thì chắc chắn thua. Trong văn chương, nhiều nhà văn có tiểu thuyết nhiều tập, nhưng thường chỉ hay ở tập đầu, các tập sau rất nhạt. Ngay cả trong tiểu thuyết một tập, phần đầu cũng dễ hay, các phần sau cứ đuối dần, thậm chí đuối đến mức không còn đọc được nữa. Thực trạng này có cả ở các bậc đại bút. Nguyễn Nhật Ánh là một ca đặc biệt, dáng nho nhã thư sinh, nhưng lão lại có một sức vóc dẻo dai, có thể kẽo kẹt, đong đưa hết chuyện này đến chuyện khác. Câu chuyện không mặn thêm, nhưng cũng không nhạt đi. Tác phẩm làm nên tên tuổi Nguyễn Nhật Ánh cũng chứng tỏ ông có sức vóc bền bỉ hơn người, chính là tập truyện Trường Thiên, Kính Vạn Hoa mà các bạn đang bàn đến. Thực chất câu chuyện chẳng có gì to tát, đây thuần túy là những chuyện sinh hoạt bình dị hàng ngày của con trẻ. Cốt truyện cũng đơn giản, ta hãy nghe chính Nguyễn Nhật Ánh tâm sự. Bộ truyện này được viết ra từ năm 1995 và kết thúc vào những ngày đầu năm 2002, gồm 45 tập, đúng vào dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập nhà xuất bản Kim Đồng. Dụng công của tác giả không có gì sâu xa, chỉ là cố gắng kể lại một cách vui nhộn và cảm động những câu chuyện học tập, sinh hoạt và vui chơi của một nhóm bạn, mong rằng sẽ đem đến cho người đọc những giây phút thư giãn thoải mái và bổ ích. Nói như Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Nhật Ánh đã làm đúng như anh tâm niệm. Trang sách đã khép lại từ năm 2002, nhưng bạn đọc vẫn chưa muốn khép vì câu chuyện chưa phải đã kết thúc. Nguyễn Nhật Ánh đã trở lại và Kính Vạn Hoa lại tiếp tục mở ra những phép màu. Bí quyết của Nguyễn Nhật Ánh, phép màu nhiệm của lão cũng chẳng có gì đặc biệt. Đúng như nhận định của Nguyễn Hoàng Sơn, phàm viết chuyện, chủ đề càng rõ ràng, càng nhất quán thì càng khó hấp dẫn bạn đọc vì dễ rơi vào luận đề, gượng ép nếu không khéo kể chuyện. Nguyễn Nhật Ánh đã vượt qua được cái khó ấy khá dễ dàng, thoải mái nhờ nghệ thuật kể chuyện có thể nói là cổ điển. Bút pháp Nguyễn Nhật Ánh về cơ bản vẫn là bút pháp kiểu Nguyễn Công Hoan, lập ý, thắt nút, cởi nút. Mỗi chuyện là một cuộc phiêu lưu nho nhỏ, có những bí mật nho nhỏ rồi được giải mật dần dần hoặc ở cuối chuyện. Từng tập trong Kính Vạn Hoa vừa độc lập vừa liên hoàn với nhau, yếu tố kết nối là các nhân vật. Nguyễn Nhật Ánh có nhân vật, đây là tiêu chí hàng đầu để xem xét phẩm chất văn học của một tác giả. Qua từng chuyện, những Quý Ròm, Tiểu Long, Nhỏ Hạnh cứ hiện lên dần dần, sống động từ ngoại hình đến tính cách. Ngoài ba nhân vật chính này, còn có những nhân vật phụ. Tất cả đều sinh động, thú vị và đáng yêu. Bí quyết tạo nên sự thành công kỳ lạ của Nguyễn Nhật Ánh có lẽ là ở khả năng nắm bắt tâm lý lứa tuổi học trò. Nói như Nguyễn Hoàng Sơn là lão rất thuộc nhân vật của mình. Chính vì thế, lão rất dễ dàng thâm nhập vào thế giới riêng của các em. Câu chuyện loanh quanh trong một nhóm bạn cụ thể lại dùng ngôn ngữ, thổ ngữ địa phương, nhưng vẫn chinh phục và mê hoặc được độc giả nhỏ tuổi ở khắp mọi vùng miền trong cả nước. Các em đọc sách và lại quên mình đang đọc sách, cứ ngỡ như đang can dự vào cuộc sống đời thường có thật ở giữa trần gian. Hàng vạn em nhỏ trong cả nước đã viết thư về cửa hàng Kính Vạn Hoa, trò chuyện tâm sự với Quý, Hạnh, Tiểu Long như với những người bạn có thực ở giữa đời thực. Có lẽ chỉ có Nguyễn Nhật Ánh mới mê hoặc được độc giả của mình như thế. Bởi vậy, tôi mới gọi lão là một gã phù thủy đại bợm. Kinh lắm, hãi lắm. Không tin ư? Thế thì các bạn hãy cứ mở sách của lão ra coi thử. Lão đang thả bùa mê đấy. Thả bùa mà chẳng thấy bùa đâu. Thế mới khiếp. Văn Học và Tuổi Trẻ, số 7, 190/2009.
Nguyễn Văn Thạc, Hoàng Minh Chính, Bắc Thôn, một thoáng đến với văn chương và ở lại với các cháu mãi mãi.
Cháu vừa đọc lại những trang nhật ký của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc ghi ngày Chủ nhật 22 tháng 2 năm 1972. Cháu thấy rất vui khi đọc đến những dòng mà liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc viết về chú. Còn mình nhớ ra giết Trần Đăng Khoa. Phải chi quân mình cứ đi mãi rồi rẽ sang tay phải đến xã của Khoa, xã Quốc Tuấn, Nam Sách, Hải Dương, đóng quân ở đó để mình gặp và chiêm ngưỡng tài năng trẻ của đất nước, để mình học hỏi và đọc thơ em Trần Đăng Khoa. Chắc chẳng khác gì những đứa trẻ chạy lông bông ngoài đường kia thôi. Trích mãi mãi tuổi 20. Thưa chú, cháu đã đọc nhật ký Nguyễn Văn Thạc, nhưng vẫn không hình dung ra con người ở ngoài đời của anh. Chú có kỷ niệm hay ấn tượng gì về anh Nguyễn Văn Thạc? Chú kể cho cháu nghe được không ạ? Cháu cảm ơn chú rất nhiều. Nguyễn Dung, Đông Phong, Minh Đức, Đồ Sơn, Hải Phòng. Trần Đăng Khoa. Cảm ơn cháu đã nhớ và biết chiêm ngưỡng những vẻ đẹp tuyệt vời của con người những năm chiến tranh. Anh Nguyễn Văn Thạc, chị Đặng Thủy Trâm, cũng như chị Võ Thị Sáu, anh Lý Tự Trọng, chú Nguyễn Văn Trỗi, đó là những tấm gương sáng, mãi mãi chẳng phai mờ. Bộ đội hành quân ra trận, thường theo một lịch trình bí mật, chỉ người chỉ huy ở cấp cao nhất biết thôi. Anh Thạc là lính binh nhì. Nếu đơn vị của anh dừng lại nghỉ chân ở quê chú, chắc chú và anh Thạc đã gặp nhau rồi. Chú cho mình gọi là anh Thạc, dù anh Thạc là đàn anh của chú, nhưng nay chú đã già, còn anh Thạc vẫn ở tuổi 20. Chú đọc nhật ký anh Thạc và cũng bàng hoàng như cháu vậy. Nhật ký Đặng Thủy Trâm là những sự kiện lịch sử chiến tranh ở một vùng đất khốc liệt, cùng với những số phận riêng tư của những con người sống trên mảnh đất ấy. Còn mãi mãi tuổi 20, nhật ký của Nguyễn Văn Thạc là những áng văn chương rất tinh tế và sâu sắc. Thường viết văn, tác giả phải sửa đi, sửa lại nhiều lần. Trong tiểu thuyết sử thi vĩ đại, Chiến tranh và Hòa bình, có đoạn cụ Tolstoy phải viết đi viết lại đến 50 lần kia. Cuốn nhật ký của Nguyễn Văn Thạc chỉ viết một lần mà vẫn rất hay, rất cuốn hút. Nhiều đoạn rất đặc sắc, như đoạn anh tả làn sương sớm trên các xóm núi vào lúc chuyển mùa. Hay đoạn trò chuyện với vợ chồng người dân nơi đóng quân. Chú cũng bị ám ảnh khi anh viết về đoàn quân trên chiến tàu quân sự đi qua phố cửa Nam, Hà Nội, thành phố sơ tán vắng ngắt. Hàng ngàn bức thư ném qua cửa sổ, bay trắng hai bên đường ray. Nhiều bức thư còn không có phong bì, thư của những người lính gửi cho gia đình khi vào mặt trận mà họ không kịp vào bưu điện. Có bức thư trụi trần, bên lề là dòng chữ: nếu ai nhặt được mảnh giấy này, làm ơn cho vào phong bì, bỏ vào bưu điện gửi cho ông, bà, số nhà, phố, hoặc thôn, xã, huyện, tỉnh. Vậy mà kỳ lạ sao, tất cả những lá thư ấy đều đến được tay người nhận. Bác Nguyễn Văn Thục, anh ruột của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, cũng đã nhận được lá thư của anh trong trường hợp ấy. Em Nguyễn Huyền Nga, một học sinh lớp 12, đã nói rất sâu sắc: bây giờ, chúng em nhìn dãy phố cửa Nam bằng con mắt khác. Nó không phải là một con phố bình thường, nó là nhân chứng lịch sử, là nơi anh Nguyễn Văn Thạc đã từng đi qua trong một đêm linh thiêng và bi tráng. Chú cũng đặc biệt thích những đoạn anh Thạc bàn về thơ Hoàng Nhuận Cầm, một người bạn cùng ra trận với anh. Những nhận định của anh về thơ Hoàng Nhuận Cầm đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Nếu anh Thạc còn, chắc chắn anh ấy sẽ là một nhà văn, nhà phê bình văn học đặc sắc. Chú rất cảm động đọc đoạn văn, anh ấy nghĩ rằng nếu trên đường đi, rẽ sang tay phải là làng Trần Đăng Khoa, trước đây gọi là làng Điền Chỉ, nay là làng Trực Chỉ, xã Quốc Tuấn, và được đóng quân ở đấy, anh ấy sẽ gặp và chuyện trò với chú. Các đơn vị trước khi đi B vào Nam thường nghỉ 1-2 ngày ở đây, hoặc ít nhất là một đêm, rồi sáng sớm hôm sau đi bộ đến ga Cẩm Giàng bên kia sông là vào Nam luôn. Một trong những người lính đã ở nhà chú lúc ấy chính là nhà thơ Trần Ninh Hồ, quê ở Bắc Ninh, rất nổi tiếng bây giờ. Sau này bố chú vẫn nhắc hỏi cái anh bộ đội đeo kính cận rất nặng ấy, vào Nam thì chiến đấu ra làm sao? Nếu chẳng may phải lúc địch nó đuổi mà chạy rơi kính thì nguy mất. Bây giờ gặp nhà thơ Trần Ninh Hồ, chú lại nghĩ đến cái kỷ niệm ấy. Rất tiếc, điều thường xảy ra với hàng trăm đoàn đi B lại không xảy ra với đoàn của Nguyễn Văn Thạc. Vì các chiến sĩ ở các tỉnh Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ để đi B đều luyện tập một vài tháng ở vùng rừng núi Yên Tử, huyện Đông Triều. Đoàn anh Thạc cũng thế. Và đoạn đường từ đó đến nhà chú vừa một ngày đi bộ. Nên chú nói không ngoa đâu. Hàng ngàn chú bộ đội đã qua làng chú và hàng trăm chú bộ đội đã mắc võng ngủ trong cây vườn nhà chú hoặc rải chiếu nằm trên nền đất của nhà chú. Chỉ có một cái giường đóng bằng tre, bố chú dành cho chú chỉ huy, nhưng chỉ huy cũng nằm chung trên nền đất với lính. Đấy cũng là lý do vì sao chú rất yêu các chú bộ đội, vì sao chú viết rất nhiều về bộ đội, và mới lên lớp 10, tương đương lớp 12 bây giờ, chú đã nghĩ ngay đến việc mình sẽ đi bộ đội. Chú cũng rất nhớ đoạn văn anh Thạc viết rất hay, khi nhìn về phía đông và nghĩ về vùng mỏ Quảng Ninh qua chuyện ngắn Lý Biên Cương và thơ Trần Nhuận Minh. Hai người này sống và viết ở Quảng Ninh, chơi rất thân với nhau và thường được Đài Phát Thanh Tiếng Nói Việt Nam và các báo lúc bấy giờ hay nói đến. Chúng ta có rất nhiều nhà thơ, nhà văn đặc sắc như thế, nhưng Nguyễn Văn Thạc, có người khi chết rồi vẫn không biết mình là một thi sĩ nổi tiếng như Hoàng Lộc, Nguyễn Mỹ. Nhà thơ Định Hải vẫn còn nhớ một buổi trưa năm 1968. Ông đang nằm nghỉ trên bàn làm việc của cơ quan ở nhà xuất bản Kim Đồng, 64 Bà Triệu. Thì có tiếng rụt rè gõ cửa. Một người lính trẻ măng, gầy gò, có dáng vẻ như một học sinh phổ thông. Anh vừa thở, vừa trao cho ông một bài thơ anh viết cho các em nhỏ khi đang trên đường hành quân ra mặt trận. Dưới bài thơ là dòng tên Hoàng Minh Chính, không địa chỉ. Bài thơ được in và lập tức nổi tiếng. Hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước. Hôm nay mẹ lên nương, một mình em tới lớp. Hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong thầm thì, cọ xòe ô che nắng, râm mát đường em đi. Suốt mấy chục năm qua, ở nhà xuất bản Kim Đồng, có khoản nhuận bút của Hoàng Minh Chính mà không biết tác giả ở đâu. Mãi sau này, nhà thơ Phạm Tiến Duật viết văn bia nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, khi đến thăm bia mộ của các đồng hương, mới bàng hoàng trước cái tên Hoàng Minh Chính đã được khắc trên bia mộ. Nhà thơ tài năng ấy đã hy sinh ngay từ năm 1968, chỉ ít tháng sau khi gửi lại bài thơ này. Nhà văn Bắc Thôn có lẽ cũng là một trường hợp tương tự. Bắc Thôn là tác giả cuốn truyện đặc sắc Hai Làng Tà Pình và Động Hía, xuất bản từ những năm chiến tranh ở nhà xuất bản Kim Đồng. Nhưng đến nay, nhà xuất bản cũng không biết tác giả ở đâu. Có lẽ anh đã nằm trong ngôi mộ liệt sĩ vô danh nào đó chăng? Ta hiểu tâm trạng thảng thốt của nhà thơ Trần Nhuận Minh. Hàng triệu triệu người lần lượt lao vào lửa đạn cho tổ quốc sáng bừng tên tuổi, rồi để lại những nấm mồ vô danh chẳng đến tận chân trời.
Có thật Lưu Trọng Lư đạo văn không?
Anh Khoa ơi, vừa qua có cuộc hội thảo về thơ Lưu Trọng Lư rất long trọng ở cả hai miền Nam Bắc. Hoài Thanh trong Thi Nhân Việt Nam cũng coi Lưu Trọng Lư là một trong những chủ soái của phong trào thơ mới. Trong cuốn Chân Dung và Đối Thoại, anh đánh giá rất cao Lưu Trọng Lư và bài thơ Tiếng Thu, thậm chí còn coi Tiếng Thu là bài thơ thơ nhất Việt Nam. Nhưng có người đã lên tiếng phản đối anh về nhận định này. Chả lẽ Trần Đăng Khoa không biết Tiếng Thu là bài thơ Lưu Trọng Lư đã sao chép của Nhật Bản ư? Nhiều người đã khẳng định như thế, trong đó có cả những người có danh tiếng, sống cùng thời với Lưu Trọng Lư. Không biết anh có thấy áy náy về những kết luận quá ư vội vã của mình không? Nếu bây giờ cần phải viết lại về Lưu Trọng Lư, không biết anh sẽ viết thế nào? Lê Mai, giáo viên Trung học cơ sở Vũng Tàu. Trần Đăng Khoa. Rất cảm ơn cô giáo đã quan tâm đến nhà thơ Lưu Trọng Lư và bài viết của tôi. Nếu cần phải viết lại ư, tôi sẽ viết đúng như tôi đã viết, vì không thể nói khác được. Đằng thẳng mà nói, bài viết ấy chẳng có gì mới mẻ. Nghĩa là tôi không đưa ra được một phát hiện gì mới về Tiếng Thu, mà toàn lần mần tầm chương trích cú. Tôi dẫn lời Hoài Thanh để bác lại cách hiểu thơ rất máy móc và sống xít của một nhà phê bình, cũng nhân thể bác bỏ luôn những ý kiến cho rằng Tiếng Thu là bài thơ Lưu Trọng Lư đã sao chép của Nhật Bản. Sau khi cuốn sách ra, một nhà thơ rất lớn và rất nổi tiếng cũng bảo tôi đừng phong thánh cho bài thơ này. Có người còn quả quyết rằng bài thơ ấy Lưu Trọng Lư đã sao chép của Nhật Bản. Gần đây, một nhà nghiên cứu thuộc hàng đầu ngành cũng vẫn nói như thế. Thật là oan cho Lưu Trọng Lư. Ông đã mất lâu rồi, nên không thể thanh minh được. Và nếu còn sống, tôi nghĩ Lưu Trọng Lư có lẽ cũng chả thèm thanh minh, bởi ông chấp gì cái lý sự đó. Tác phẩm của ông sẽ thay ông mà sống. Chỉ có điều, cái sự ngang trái ấy vẫn tiếp tục diễn ra. Bắt đầu là một người vu lên, không biết do lòng đấu kỵ hay hiềm khích cá nhân gì đó, hoặc đơn giản hơn, có thể vì một cách hiểu đơn giản nào đó. Thế rồi sau đó, bao nhiêu người hùa theo, rồi nói mãi, đến nỗi cái sai dần dần thành có lý. Ai nói khác đi thì hùa nhau mạt sát, quy chụp về chính trị, thậm chí đẩy luôn người ta sang phía địch để dễ đối xử. Tất nhiên ở trường hợp Lưu Trọng Lư thì chưa đến nỗi cay nghiệt như thế, nhưng người ta vẫn có tình trạng đáng tiếc đó. Vụ án nhân văn sai phẩm là một bài học chưa phải đã xa. Cái hay của Tiếng Thu, tôi đã bàn trong bài viết Lưu Trọng Lư và bài thơ Tiếng Thu rồi. Ở đây, xin phép không nói lại. Ta chỉ lưu tâm đến cái nghĩ án của bài thơ này thôi. Có thật Lưu Trọng Lư sao chép bài thơ đó của Nhật Bản không? Người đầu tiên vu cho Lưu Trọng Lư cái việc làm rất không lấy gì làm đẹp này là ông Nguyễn Vĩ trong cuốn Văn Thi Sĩ Tiền Chiến. Cứ như ông Nguyễn Vĩ thì Tiếng Thu chính là bài tan ca của thi sĩ Nhật Bản nổi tiếng Sarumaru ở thế kỷ 7. Nguyên văn bài tan ca thế này: Okuyamani Monoji Fumi Waika Naru Shikano Koekyuzo Akiwa Kanashiki. Cũng theo ông Nguyễn Vĩ, bài thơ nổi tiếng này đã được hai nhà thơ Pháp dịch sang tiếng Pháp, bản của nhà thơ Michel Ravon, như sau: Mùa thu buồn làm sao khi tôi nghe tiếng của con hươu đực thé lên rền rĩ kêu trong mùa giao phối, trong những nơi sâu thẳm của núi. Bản dịch thứ hai của nhà thơ Canpetti, mà theo ông Nguyễn Vĩ là Canpetti đã dịch đảo ngược, nhưng lại đúng với nguyên văn bản tiếng Nhật. Ở những nơi sâu thẳm của núi, làm tung tóe và dẫm lên những chiếc lá thích, con hươu được thé lên, rền rĩ kêu trong mùa giao phối, và nghe thấy điều đó như thế. Chao ôi, mùa thu với tôi buồn nặng trĩu. Còn bài Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư thì nguyên văn như thế này: Em không nghe mùa thu, dưới trăng mờ thổn thức, em không nghe rạo rực, hình ảnh kẻ chinh phu trong lòng người cô phụ. Em không nghe rừng thu, lá thu kêu xào xạc, con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô. Tất cả là như vậy đấy. Mới hay Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư và tan ca của nhà thơ Nhật Bản Sarumaru là hai tác phẩm hoàn toàn khác nhau. Chúng chẳng có họ hàng gì với nhau cả. Vậy mà suốt nửa thế kỷ nay, người ta cứ a dua nhau, người nọ nói theo người kia, cho rằng Lưu Trọng Lư đã sao chép của nước ngoài. Cái nghi án văn chương rất oan khuất ấy cứ bám riết lấy Lưu Trọng Lư cho cả đến khi ông đã nằm dưới ba thước đất. Đó là một điều rất đỗi đau xót. Người khảo sát văn bản này, một nhà thơ trẻ biết tiếng Pháp, không dám tin ở khả năng ngoại ngữ của mình, đã tìm đến nhà thơ Tê Hanh nhờ thẩm định lại. Tê Hanh là một thi sĩ tài đức, người rất giỏi tiếng Pháp. Ông đã dịch nhiều thơ thế giới qua tiếng Pháp, cũng là người cùng thời với Lưu Trọng Lư. Tê Hanh đã kinh ngạc kêu lên: Ô lạ nhỉ, bài thơ này chẳng có gì liên quan đến Tiếng Thu, sao lại đổ vấy cho anh Lư đạo thơ? Sở dĩ có nghi án ấy là vì Nguyễn Vĩ, sau khi phê phán Lưu Trọng Lư lấy thơ Nhật Bản, Nguyễn Vĩ đã đưa ra bằng cớ là bản dịch của mình. Nhưng thực ra, Nguyễn Vĩ đâu có dịch, ông lấy luôn bài thơ Lưu Trọng Lư cháo vào, rồi kêu ầm lên là bắt được kẻ gian. Những người nhẹ dạ, u mê tin theo thì chúng ta chả trách làm gì, nhưng những nhà thơ nổi tiếng từng giỏi tiếng Pháp, những nhà phê bình nghiên cứu có tiếng là Uyên Thâm, cũng tin theo, rồi lãng nhãng nói theo, mà cứ nói đi nói lại mãi. Đấy mới thực sự là chuyện lạ ở thời đại trí tuệ bùng nổ thông tin này. Văn hóa và tuổi trẻ, số tháng 7, 8, 9, 241, 242, 243, 2011.
Sergei Esenin.
Trong chương trình văn phổ thông, phần văn học nước ngoài, có bài thơ Thư gửi mẹ của Esenin. Có phải Esenin là thần tượng của anh không? Hồi học ở nước Nga, anh có hay đến nhà Esenin không? Anh nghĩ như thế nào về ông, về cái chết của ông chẳng hạn? Lê Việt Hà, Hàng Điếu, Hà Nội. Trần Đăng Khoa, Sergei Alexandrovich Esenin không phải là thần tượng của tôi, nhưng quả thật, tôi rất yêu mến ông. Tên tuổi ông từ lâu đã trở nên quen thuộc với bạn đọc Việt Nam. Bài thơ Thư gửi mẹ của ông do nhà thơ Anh Ngọc dịch đã được đưa vào sách giáo khoa phổ thông trung học. Trong bài thơ rất nổi tiếng này, Sergei viết cho mẹ: Con sẽ về khi vừa chớm mùa xuân. Câu thơ rất giản dị này đối với tôi như một nỗi ám ảnh. Bởi thế, những năm còn du học ở Nga, khi vừa chớm mùa xuân, hầu như năm nào tôi cũng đến thăm căn nhà nhỏ ấy. Lần đầu tiên tôi đến nhà Esenin vào dịp đầu xuân 1988. Đó là căn nhà gỗ, tường nhà cũng được xếp bằng những cây gỗ còn nguyên cả vỏ. Đây là kiểu nhà rất quen thuộc của những người nông dân Nga xưa. Quanh nhà là một khu vườn rộng, lúc nào cũng ầm ĩ tiếng quạ. Nhà thơ Trần Nhuận Minh có viết về ngôi nhà này: Gió ơi, Esenin mất rồi, trong nhà gỗ chỉ còn tiếng quạ. Ở bất cứ phòng nào trong ngôi nhà, nhìn qua ô cửa sổ, ta cũng thấy ngọn tháp nhà thờ cổ kính. Sau nhà thờ là cánh đồng cỏ, vắt qua khu đồng cỏ là dòng sông Oka nằm mơ màng trong sương khói. Đây là nơi lưu giữ tuổi thơ của Sergei Esenin. Sergei đã viết khá nhiều thơ về vùng đất này. Bây giờ cánh đồng vẫn vậy, vẫn còn cây bạch dương, nơi Sergei xưa từng ngồi chơi với bạn chăn cừu. Chính người bạn bằng gỗ này đã kể cho Sergei nghe chuyện anh bạn chăn bò đã đến đây ngồi khóc về mối tình không thành với một cô gái quê. Sergei cũng hiểu được bao nỗi niềm của cây, cả những nỗi buồn giấu trong từng thớ gỗ. Bây giờ, cây bạch dương đã trên 100 tuổi mà trông vẫn xanh mướt. Hình như chính những câu thơ có sức sống vĩnh cửu của Sergei đã giữ cho cây không có tuổi già. Trước khi tới đây, tôi cứ băn khoăn mãi về một câu thơ của Sergei trong bài Thư gửi mẹ. Câu thơ rất đơn giản, câu chữ cũng chẳng có gì phức tạp, nhưng tôi cứ lật đi lật lại mãi mà vẫn không sao hiểu được. Nếu dịch cho thật sát nghĩa, con sẽ trở về khu vườn trắng của nhà ta. Tại sao lại là khu vườn trắng, vườn chìm trong tuyết chăng? Tôi đã thấy những khu vườn Nga trắng xóa trong tuyết, trắng đến chói chang, trắng đến nhức mắt. Cây cối rụng hết lá, chỉ còn những thân cành trần trụi, khô khỏng. Đi trong vườn mà ta có cảm giác như lạc dưới đáy biển. Tuyết đã đắp cho cây thành một rừng san hô trắng xóa. Nhưng mùa xuân đến rồi, làm sao còn tuyết nữa? Vậy thì làm sao khu vườn lại trắng được? Tôi mang nỗi băn khoăn ấy về thăm căn nhà của Sergei ở làng Konstantinovo, tỉnh Ryazan, đúng vào dịp mùa xuân như Sergei đã viết. Đối với nước Nga, mùa xuân là mùa tưng bừng nhất trong năm. Sau một thời gian dài đến gần 6 tháng, cây cỏ, đất đai ủ sâu trong tuyết. Mùa xuân, tuyết bắt đầu tan, cây cối đâm chồi nảy lộc. Tất cả đều hối hả và gấp gáp. Bắt đầu là những búp non, chỉ sau một đêm, nhìn đã thấy khác. Rồi qua mấy ngày, cả khu vườn đã óng nuột, mỡ màng. Lá và hoa cùng đua nhau nảy nở một lúc. Có khi hoa còn nhiều hơn lá. Hoa phủ kín cả vòm cây. Khu vườn nhà xét gây trắng xóa những hoa. Hoa mận, hoa táo, hoa tử đinh hương. Và bạt ngàn, hàng trăm thứ hoa khác mà tôi chịu không thể biết được tên. Căn nhà gỗ của Sergei ướp trong làn hương thơm ngào ngạt. Đến 8 giờ tối rồi mà ngôi nhà vẫn vực lên trong quầng sáng kỳ lạ. Đó là thứ ánh sáng tỏa ra từ hoa. Tôi chưa gặp ở đâu vùng sáng kỳ ảo, mộng mị và ma quái đến như thế. Chỉ lúc ấy, tôi mới thấm thía câu thơ rất đơn giản của Sergei và thấy nó hay đến lạ lùng. Sergei Esenin là nhà thơ thiên tài Nga. Những năm gần đây, giới phê bình nghiên cứu và đông đảo bạn đọc Nga đặt tên tuổi ông bên cạnh Pushkin, Tolstoy, Chekhov, Dostoevsky, Gogol. Đề tài chính trong các sáng tác xuất sắc của ông chỉ là những chuyện rất vặt vãnh. Ông viết về con bò, con chó, con sói, con cáo, cây bạch dương, cánh đồng sau vụ gặt, rồi những người nông dân bình dị, quen thuộc trong cái làng quê nhỏ bé của mình. Tôi là nhà thơ cuối cùng của làng quê. Sergei đã từng nói vậy, và quả đúng như thế. Sau Sergei, ở nước Nga, hầu như không còn thi sĩ nào viết hay về làng quê nữa. Nói như Gorky, Sergei Esenin là một đấng kỳ diệu mà thiên nhiên Nga đã tạo ra để cất lên nỗi buồn Nga, những nỗi niềm của làng quê và đồng ruộng nước Nga. xung quanh cái chết của Esenin, báo chí Nga thời cải tổ bàn đến khá nhiều. Có người cho rằng Sergei bị Stalin bức hại. Điều này rất khó có sức thuyết phục. Đối với giới chính trị, nhà thơ, nhà văn hay văn nghệ sĩ nói chung chỉ là thứ cây cảnh, chẳng có gì quan trọng. Vậy thì Stalin bức hại ông làm gì? Cũng có người cho rằng Sergei tự tử vì tình ái. Điều này cũng khó tin nữa. Bởi Sergei là thi sĩ rất nổi tiếng, đi đâu ông cũng được công chúng yêu mến, đặc biệt là các cô gái. Tôi không tin những tài năng lớn, những tâm hồn lớn như ông lại chết đuối trong một cái đĩa đèn. Lần giờ những sáng tác của Sergei Esenin những năm cuối đời, đặc biệt là năm 1924-1925, ta thấy ông sống rất nặng nề. Tâm trạng thất vọng, u uất ấy phản ánh rất rõ trong bài thơ Con người đen tối, viết năm 1924. Sergei Esenin rất yêu cách mạng tháng 10 và ông luôn hướng về cách mạng tháng 10. Nhưng rồi ông lại thất vọng vì cuộc đời đâu có phải như là ông nghĩ. Trong bài thư trả lời gửi cho mẹ, Sergei đã thuật lại bức thư của mẹ viết cho ông từ làng Konstantinovo. Hãy về đi, con bồ câu của mẹ. Con hãy trở về vào ngày lễ nhé. Nhớ mua cho mẹ cái khăn san, mua cho bố cái tàu. Ở nhà ta bây giờ vô cùng túng thiếu. Mẹ chẳng muốn mình mang nỗi âu lo rằng con là nhà thơ, con đã kết bạn bầu với niềm vinh quang tồi tệ. Sẽ tốt hơn rất nhiều nếu từ ngày thơ bé con chỉ giản đơn là một thợ cày. Rồi bà kể cho con trai nghe về chính quyền địa phương đã đến nhũng nhiễu, o ép gia đình cũng như bà con dân làng khổ đến như thế nào. Bố mẹ sống như trong bóng tối. Sergei đau đớn lắm. Ông tâm sự với mẹ. Cả nước Nga bây giờ chỉ là một hành tinh lạnh buốt mà vầng mặt trời Lenin cũng không sưởi ấm được. Chính vì thế con buồn, uống rượu, đánh nhau và đi lang thang. Sau đó một thời gian, Sergei Esenin đã thất cổ tự tử. Bấy lâu nay, chúng ta đã bàn khá nhiều về việc giữ gìn bản sắc dân tộc. Cuộc đời và tác phẩm của Sergei Esenin đã cho ta bài học khá thú vị về vấn đề cấp thiết này. Giữ gìn bản sắc dân tộc không phải là bế quan tỏa cảng, mà là mở rộng cánh cửa để đến với thế giới rộng lớn. Sở dĩ tác phẩm của Sergei Esenin được đông đảo bạn đọc thế giới đón nhận nồng nhiệt cũng vì ông là nhà thơ rất Nga. Và còn độc đáo hơn, dường như suốt đời Sergei chỉ viết về cái làng quê nhỏ bé của mình. Nhưng cũng như Gamzatov sau này, để viết hay về cái làng quê nhỏ bé của mình, Sergei lại phải đi ra với thế giới. Sergei rời khỏi làng quê từ năm 14 tuổi, nghĩa là còn ở tuổi vị thành niên. Ông lang thang ở Moscow, Saint Petersburg, rồi ông sống ở Pháp, ở Ý, ở Mỹ. Không những thế, ông còn lấy vợ Mỹ, sống nhiều năm ở Mỹ và ở nhiều vùng đất khác nhau trên thế giới. Rồi bằng con mắt rộng lớn của nhân loại ấy, ông ngắm lại con bò, con chó, cây bạch dương và hồ nước cụ thể ở cái làng quê nhỏ bé của ông. Chính vì vậy, ông phát hiện được những vẻ đẹp Nga, những tính chất Nga mà nhiều khi ở trong nước lại không thể nhìn ra được. Và các sáng tác của ông mới có tầm nhân loại, mới vượt qua được những ao hồ đầm phá của Ryazan, vượt qua cả những dãy núi sừng sững của biên giới nước Nga mà đến được với bạn đọc toàn cầu.